Xin chào quý vị và các bạn và chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Chương trình của chúng tôi được truyền trực tiếp ở trên các cái nền tảng mạng xã hội của chúng tôi là YouTube và Facebook. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn một cái vấn đề rất là quan trọng mà chắc chắn nó sẽ tác động rất nhiều đến tương lai của Việt Nam và thậm chí đến cái vị thế có thể đưa Việt Nam lên thành một cường quốc, một nước giàu có. Đó là Việt Nam bắt đầu khai thác đất hiếm và đã có cái chương trình khai thác cái mỏ đất hiếm lớn nhất của mình. Thì cái điều này nó sẽ có những cái tác động thế nào đến vai trò và vị thế của đất nước Việt Nam trong lĩnh vực bán chất chất bán dẫn ở trên thế giới, nhất là trong cái bối cảnh có những cái cạnh tranh rất là gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc. Thì chuyên gia sẽ phân tích về vấn đề này với chúng ta, đối với nhiều bạn rất là quen thuộc, đó là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, kính chào anh biên tập viên anh Tôn, kính chào quý khán thính giả đồng hương toàn cầu trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ạ.
Vâng ạ, xin chào giáo sư tiến sĩ và thưa quý vị và các bạn, chúng ta biết rằng là Việt Nam vừa mới đưa vào khai thác cái mỏ đất hiếm lớn nhất của mình ở Lai Châu, và chúng ta biết rằng là Mỹ và Trung Quốc trong đặc biệt là trong mấy năm gần đây thì đã có những cái động thái chiến tranh thương mại với nhau, và vì vậy thì họ có những cái đòn trả đũa lẫn nhau, và Trung Quốc thì đã hạn chế xuất khẩu đất hiếm, và chính vì vậy thì Mỹ họ phải vội vàng đi tìm các cái nguồn cung khác. Mỹ là một nước mà cường quốc về nhiều mặt công nghệ nhưng mà riêng về đất hiếm thì lại khá là yếu. Chúng ta sẽ phân tích sâu thêm và giáo sư tiến sĩ Khương Lộc sẽ cung cấp những cái thông tin chi tiết hơn. Đi vào chương trình thì trước hết là xin giáo sư tiến sĩ giải thích cho một chút tóm tắt về cái đất hiếm là gì và vì sao mà nó lại quan trọng.
Vâng, danh từ đất hiếm dịch ra từ tiếng Anh là rare earth. Thật sự ra một danh từ nói rằng đất là hiếm, nhưng mà thật sự nó không phải hiếm. Có cái vấn đề đây là nó khai thác rất khó cho nên nó trở thành hiếm. Đất hiếm là một những cái loại kim loại hay là kim loại chuyển giao đó, là transition metal đó. Thì cái loại kim loại này đó, nó gồm có 17 cái nguyên tố mà chúng tôi không đi vô cái khía cạnh hóa học nhiều. Nhưng mà nó gồm có 17 nguyên tố mà chung quy á, là những nguyên tố này đó, nó đóng cái vai trò không thể thay thế được trong cái sản xuất thiết bị công nghệ cao, ví dụ như pin hay 500 vĩnh cửu trong xe điện, thực pin điện gió, hay là những công nghệ trong máy bay, điện thoại, ngay cả những công nghệ quốc phòng, nó rất là đa dạng. Và thiên nhiên cho ở trên lòng đất không có sâu cho lắm, ở trên mặt đất đó không có sâu lắm, khoảng chừng vài thước xuống chứ không phải đào sâu xuống dưới lòng đất. Hai quốc gia mà nắm ba quốc gia mà nắm nhiều cái dự trữ đất hiếm nhiều nhất đó là Trung Quốc là 44 triệu tấn, Việt Nam là 22 triệu tấn, ba Tây ngang ngửa về Việt Nam là 21 triệu tấn. Và sau đó là có Ấn Độ và những quốc gia khác, và Hoa Kỳ là một trong những quốc gia tiêu thụ nhiều, nhưng mà sản xuất chỉ ở một cái chỗ mà có thể sản xuất được, đó là ở bên California, bang Cali đó, ở ở một cái vùng phía Tây Bắc. Thành ra đất hiếm nó rất quan trọng, nhưng mà vấn đề đây đó là khi mà khai thác đất hiếm, Việt Nam đã bắt đầu khai thác đất hiếm cách đây 10 năm với một công ty Nhật nhưng mà không thành công, không đi đến đâu cả. Và bây giờ như anh đã nói, đang quyết tâm gọi là sản xuất với cậu sự cộng tác của một công ty ngoại quốc để cung cấp. Trong khi đó thì Trung Quốc đã chiếm lãnh khoảng 80 đến 90% sản xuất hay là sàng lọc hay là chế tạo đất hiếm cho thế giới, và Nhật Bản thì nhập khẩu khoảng 60% từ Trung Quốc, Mỹ thì nhập khoảng 20%. Vâng, thì đó là tổng thể về đất hiếm, một cái loại kim loại mà có 17 nguyên tố. Trong đó đó tôi xin nói lược sơ 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 đó, một cái nguyên tố gọi là lanthanum đó là loại đá kim loại đó, trong đó có 15 nguyên tố, và hai loại khác là scandium và yttrium đó là hai nguyên tố khác. Thì những cái nguyên tố này đó nó cho ra bốn cái đặc tính đặc biệt của đất hiếm, đó là từ tính là 500 đó, quang học là về ánh sáng, điện hóa là những hàng hóa về điện tử, và siêu dẫn đó là chất bán dẫn. Từ đó là cái gọi là cái đại cương về đất hiếm thôi.
Đó là những thông tin mà chắc chắn sẽ giúp nhiều bạn còn mơ hồ về cái loại khoáng chất này sẽ hiểu thêm, vì chắc chắn là nhiều người cũng không thể hình dung, vì cứ nghĩ rằng là đất hiếm nó chỉ là một cái loại gì đó thôi, nhưng sẽ nhiều người không thể hiểu rằng là nó có 10 loại, 17 cái nguyên tố khác nhau. Và giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng là một người rất là phù hợp để giải thích điều này, vì tôi được biết là trong quá khứ làm việc thì ông cũng đã từng có kinh nghiệm làm việc trong doanh nghiệp về hầm mỏ, phải không ạ, về khai thác khoáng sản, phải không ạ? Thì chúng ta sẽ lắng nghe giáo sư tiến sĩ phân tích thêm về những cái kinh nghiệm về quản lý doanh nghiệp trong cái lĩnh vực khai khoáng. Chắc chắn là chúng ta sẽ phải đào sâu về điều này, bởi vì chúng ta cũng biết là bản tin của Việt Nam nói về khai thác đất hiếm thì cũng nói lên cái điều là cái kinh nghiệm khai thác và công nghệ khai thác của Việt Nam thì vẫn còn kém, thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu thêm. Thưa giáo sư, thì giáo sư cũng có nói sơ qua về cái chuyện là Trung Quốc đang nắm hàng đầu về khai thác và xuất khẩu đất hiếm, thì cái giá trị mà giao dịch buôn bán đất hiếm mỗi năm của riêng nước Trung Quốc và của thế giới thì là bao nhiêu?
Vâng, Trung Quốc gọi là chiếm khoảng 70% sản lượng khai thác đất hiếm, và khi Trung Quốc cái khả năng gọi là sàng lọc để chế tạo ra đất hiếm cái khả năng nó mạnh đến mức 85-90%. Công suất của Trung Quốc sản xuất đất hiếm để mà lọc đất hiếm toàn cầu rất là mạnh. Và trong quá khứ thì Hoa Kỳ sản xuất đất hiếm đó khoảng 34%, bây giờ sau này xuống lại có gọi là 7-8% mà thôi, vì ở bang California. Vì chúng ta nên hiểu rằng đó, chế tạo và sản xuất đất hiếm nó có nhiều cái dạng lắm, như là anh đã trình bày đó, cái hệ thống hầm mỏ. Như quý vị biết là đất hiếm ở Việt Nam nhìn trên bản đồ đó thì chúng ta thấy là một cái vùng dân cư rất là ít, đó là một cái lợi điểm, vì nó nằm ở Lai Châu, là một cái phần đất rất là lớn ở biên giới với Lào và Trung Quốc, và Trung Quốc cũng là ở đất hiếm của họ, một cái mỏ lớn nhất và dự trữ nằm ở trong cái gọi là cái địa phận của Mông Cổ, và những cái phần khác đó là ở Lai Châu, Lào Cai và Phú Yên Bái, Phú Yên, đó là ba cái vùng nó gần ở miền Bắc của Việt Nam, ở gần biên giới của Lào và Trung Quốc. Đất hiếm nằm ở trong những cái vùng gọi là cây cỏ hay là cây cối rừng rậm. Thứ nhất là khai thác đất hiếm là phải phá rừng, phá đất là một chuyện. Phá rừng, phá đất rồi đi xuống vài thước thì đất hiếm đó, phần nhiều họ tập trung vào chung với nhau, nhưng mà nó không phải ở chung một chỗ, nó rải rác, nó rất là thừa thải. Thành ra khai thác nó rất là tốn kém và nó rất là khó khăn. Rồi khai thác xong rồi đó, lấy ra những cái phần mà không tinh khiết ra để mà nó có trở thành tinh khiết 95% là một cái hệ thống máy lọc rất là tốn tiền, đắt tiền. Mà cái lượng sản xuất đó là không bao nhiêu, mặc dầu cái giá nó cao. Đó là lý do mà tại sao 10 năm về trước một công ty Nhật cộng tác để làm cho đất hiếm cho Việt Nam không đi đến đâu cả. Bây giờ là Việt Nam bắt đầu gọi là bắt tay với công ty Blackstone Mineral, công ty của Việt Nam là VTRE đó, để cộng tác với Blackstone Mineral vào cuối năm rồi để tiến hành nhanh chóng thật.
Vâng, chúng ta đang nghe những câu trả lời ban đầu của giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, là người dạy ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA trong lĩnh vực tài chính kinh tế tại trường Keller Graduate School of Management. Và như tôi cũng đã giới thiệu sơ qua thì giáo sư tiến sĩ Lộc là người đã có kinh nghiệm làm việc điều hành giữ những vị trí quan trọng, trong đó có ở của một cái công ty về khai khoáng hầm mỏ. Ngoài ra thì ông đã là giám đốc kiểm toán cho những tập đoàn lớn ở Hoa Kỳ trong cái danh sách của 500 công ty hàng đầu, tức là Fortune 500. Và ông có trên 20 năm làm giám đốc tài chính CFO. Ngoài ra thì ông cũng từng là chủ tịch của phòng thương mại Chamber of Commerce Việt Nam ở Bắc Texas. Bên cạnh đó thì ông cũng là bình luận viên về kinh tế ở trên các kênh hải ngoại, trong đó có đài VOA của chúng tôi. Thưa giáo sư, thì về đất nước của Trung Quốc ấy, và một số nước khác như chúng ta thấy trên bản đồ thế giới, ở đây bản đồ về 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 đất hiếm ấy, thì phải nói rằng là có thể thấy rằng là Việt Nam rất là quan trọng và thấy rất là vui cho Việt Nam. Đó là Việt Nam là nằm trong số những cái nước mà có nhiều đất hiếm nhất trên thế giới. Thì giáo sư đã nói rồi, tức là Trung Quốc thì có khoảng độ trữ lượng 44 triệu tấn, Việt Nam thì có khoảng 22 triệu tấn, còn hai nước khác cũng khá nhiều, đó là Brazil và Nga cũng cỡ khoảng độ 21-20 triệu tấn. Thì phải nói rằng là Việt Nam rất là, phải nói là một cái tin rất vui cho Việt Nam, nhưng mà chỉ là làm sao để mà Việt Nam khai thác được thôi, khai thác cho nó hiệu quả và đem lại nhiều tiền, cũng như là phải giữ được vô sinh. Thì ở đây trở lại, trước khi chúng ta nói về Việt Nam thì chúng ta trở lại Trung Quốc một chút ạ. Thì tại sao mà lâu nay Trung Quốc họ lại có cái thế độc quyền như vậy? Vì sao đây là do họ chủ động, họ có những cái tài năng của họ để họ làm việc này, hay là do thế giới quá là chủ quan và lệ thuộc của họ, đặt trứng vào một giỏ vào phía họ?
Vâng, thưa đúng là vậy, cả hai thưa anh. Thứ nhất là như anh đã nói, cái dự trữ đất hiếm của Trung Quốc là lớn nhất và dễ khai thác nhất ở trong cái vùng phía sâu của lãnh thổ của Mông Cổ đó, Mongolian đó, Inner Mongolian đó. Thì Trung Quốc đã đi tiên phong, đó là một cái điều mà chúng ta nể Trung Quốc, là họ đi tiên phong nhiều địa hạt lắm, không phải chỉ là đất hiếm mà đi về trí tuệ thông minh hay những địa hạt khác, họ đi xa lắm. Và thế giới cứ để ý nói rằng thôi bên Trung Quốc họ gọi là họ khai thác, họ chế tạo một cách rẻ thì cứ mua của họ. Vì thật sự bên Trung Quốc là rẻ nhất, không thể nào mà ở đâu cái chế tạo mà bằng ở bên Trung Quốc, ngay cả về đất hiếm là vậy. Thì tại vì khi khai thác đất hiếm đó, chúng ta phải hiểu rằng nó có cái yếu tố ô nhiễm môi trường. Bên Trung Quốc họ không để ý đến ô nhiễm môi trường. Cái ô nhiễm môi trường của Trung Quốc nó tệ hại nhất toàn cầu. Người dân họ gọi là họ không để ý đến những cái môi nhiễm đó. Khi khai thác và sàng lọc đó, họ phải dùng một chất axit, và khi khai thác ra đó, trong những nguyên tố đó là như tôi đã trình bày đó, là 17 nguyên tố đó, thì có một cái nguyên tố nó gọi là pometry đó, nó có chất phóng xạ. Đó là chuyện thứ nhất. Rồi cái thứ nhì nữa là thế giới ví dụ như Hoa Kỳ đi. Đó là Hoa Kỳ đã có sản xuất tới 34% cái nhu cầu trong quá khứ, nhưng mà vì bị ô nhiễm ở bên bang California cho nên họ đóng cửa. Và năm 2019 khi bắt đầu vào thương chiến thì Hoa Kỳ mới bắt đầu gọi là đầu tư trở lại để mà khai thác ở bang California để về đất hiếm. Thành ra đó là một cái vị thế độc tôn, là trời cho, là có dự trữ. Và thứ nhì nữa là sản xuất họ rẻ mà lại không để ý đến cái ô nhiễm môi trường nhiều. Đó là lý do mà tại sao trong quá khứ thế giới ngủ quên để cho Trung Quốc kiềm chế. Nhưng mà bây giờ động thái cho thấy, vì cái chiến tranh thương mại và cộng thêm gọi là cái chế tài hay là kiềm chế về công nghệ chip đó, cái chất bán dẫn đó, mà trong đó đất hiếm là một cái yếu tố rất quan trọng cho chất bán dẫn, thì Trung Quốc họ đã dùng cái lợi thế của họ để đàn áp, bằng cớ rằng trong năm 2010 khi Nhật Bản là một quốc gia gọi là nhập cảng 70% đất hiếm từ Trung Quốc đó, khi mà Nhật Bản tranh chấp lãnh thổ ở cái đảo giữa Trung Quốc và Nhật đó, thì liền lập tức Trung Quốc họ giảm đi cái mức xuất cảng về đất hiếm. Và hiện tại cũng vậy, hiện tại là dấu hiệu cho thấy là Trung Quốc đã gọi là hợp lại bao nhiêu cái công ty mà gọi là sản xuất về hai cái chất là gallium và germanium đó, sát nhập lại chung. Để chi? Để bắt buộc những tất cả những công ty nào mà muốn xuất cảng ra ngoại quốc phải xin giấy phép, có nghĩa rằng họ siết chặt và họ không cho. Đó là lý do mà trong vòng 3 năm nay thế giới đã bắt đầu chạy đi đi tìm kiếm những cái nguồn cung mà có thể giải quyết cho đất hiếm. Và một cái điều mà không ai nói đến là khi Hoa Kỳ đi về Việt Nam nói rằng muốn đưa công nghệ chất bán dẫn chip, nhưng mà trong đó họ không nói, vì Việt Nam có đất hiếm, một cái dự trữ lớn thứ nhì trên toàn cầu, họ không nói cái phần đó. Nhưng mà thật sự đó là một yếu tố rất lớn, thưa anh.
Vâng, cái điều mà giáo sư đề cập đến thì chắc chắn sẽ rất hay, bởi vì là Việt Nam sẽ không chỉ là khai thác và sản xuất đất hiếm, mà với cái thế mạnh đó thì chắc chắn là nhiều công ty họ cũng sẽ đưa nhà máy đến để sản xuất chip luôn tại chỗ, phải không giáo sư? Giáo sư nghĩ thế nào về cái hai cái sự liên quan này? Bởi vì rõ ràng là nếu mà đã làm được đất hiếm rồi thì tại sao không làm luôn cả chip nữa? Hai cái nó rất là thuận tiện, thì giáo sư nghĩ nào?
Vâng, kỹ nghệ chip thật sự nó đi rất là xa và đa dạng. Ví dụ như Đài Loan thật sự ra không có nguồn gọi là nguyên lợi nào về thiên nhiên, nhưng mà họ sản xuất chip toàn cầu, họ sản xuất trên 80% cái chip và chất bán dẫn mà công nghệ cao nhất toàn cầu, nhưng mà họ lại không có đất hiếm. Tuy nhiên, đó là một cái công nghệ nó gồm thật sự ra là ba phần. Phần thứ nhất là chất bán dẫn mà chúng ta có thể nói trong một đề tài khác rồi. Rồi thứ nhì nữa là quy mô tích hợp, đó là integrated circuit, đó là một công nghệ để mà sát nhập chung với chất bán dẫn để mà cái xưởng đúc trở thành ra cái chip. Nhưng mà trong phần đó đất hiếm là một cái điều rất quan trọng, vì như vậy quý biết như bốn điều mà tôi nói đó, ngoài cái từ tính là 500, những cái phần này là xe ô tô điện cần rất nhiều, những cái điều mà quan học là ngay cả trong cái khoa học về máy gọi là trong nhà thương đó, máy MRI hay là X-ray họ cũng dùng cái đất hiếm, và điện hóa thì trong tất cả những hệ thống điện tử hay điện cơ kế toán đều cần, và siêu dẫn đó là cái điểm mà cái hệ thống chất bán dẫn dùng đất hiếm. Nếu mà Việt Nam đi về hướng công nghệ cao mà học được cái cách chế tạo chip với công nghệ đào tạo nhân tài mà đi ví dụ như đi 2/3 của Đài Loan trong tương lai, một tương lai 10-15 năm nữa mà lại có đất hiếm, thì Việt Nam lãnh được cái ưu thế rất mạnh mà không có thích quốc gia nào có thể có được thôi.
Vâng, trở lại với cái bàn cờ về, hay là nói chính xác là cái bản đồ về đất hiếm trên thế giới, thì chúng ta có thể thấy rằng là Mỹ có một cái lượng đất hiếm rất là nhỏ, nó chỉ khoảng độ trữ lượng khoảng độ 5 triệu tấn, tức là nếu mà so với Việt Nam thì cũng chỉ có bằng khoảng độ 1/4, dưới 1/4. Còn những cái nước mà có thể gọi là đồng minh của Mỹ thì hầu như cũng không ai có đất hiếm, trừ Australia thì có khoảng độ cũng chỉ có khoảng độ 7 triệu tấn, Canada thì còn ít hơn Mỹ, Greenland thì cũng chỉ khoảng độ 3 triệu, Brazil thì cũng có thể là coi là gần gần với Mỹ, nhưng mà chúng ta thấy là Việt Nam và Ấn Độ là hai cái nước mà có rất là nhiều trữ lượng về đất hiếm, nhưng mà nó có cái lợi nữa là cái nhân công giá rẻ, thì hẳn là cũng là vì những cái lý do này mà Mỹ gần đây tăng quan hệ lên với Việt Nam thành đối tác chiến lược toàn diện, và đồng thời cũng là coi như là thúc đẩy những cái quan hệ đối tác về kinh tế với Việt Nam, phải không ạ? Và theo giáo sư thì các nước khác ngoài Mỹ ra, những đồng minh khác của Mỹ, ví dụ như châu Âu hay Nhật Bản, họ kéo đến Việt Nam cũng có phải là bởi vì Việt Nam khá là đáng, ngoài cái chuyện là có cái trữ lượng cao ra thì Việt Nam cũng là khá là đáng tin cậy, ổn định về chính trị cũng như là khá là đáng tin cậy trong cái quan hệ, thì giáo sư nghĩ thế nào?
Vâng, đúng như vậy. Nam Hàn vì cái kỹ nghệ của họ là Hynix với lại Samsung, dùng cái chất bán dẫn để chế tạo chip rất nhiều. Gần đây tổng thống Nam Hàn và 200 công ty lớn của Nam Hàn đã qua ký cái thỏa thuận là sẽ đồng hành với lại Việt Nam để giải quyết cái chuỗi cung về đất hiếm. Thì quý vị thấy Nam Hàn, Nhật Bản, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác, Ba Tây thì có cái lượng cũng ngang ngửa với Việt Nam, Brazil đó, Nga thì cũng ngang ngửa với Ba Tây với Việt Nam. Nhưng mà những quốc gia này thì cái hệ thống chính trị hay là nhân công để tạo chất bán dẫn không có gây gọi là chú ý nhiều như ở Việt Nam. Việt Nam như chúng ta đã biết là một cái quốc gia nằm cận kề Trung Quốc, thì đó là chất chế tạo điều gì đó bán qua Trung Quốc cũng rất là dễ dàng, và đi vào cái ngưỡng cửa của khối ASEAN vào Đông Nam Á. Còn Ấn Độ thì xa vời, mặc dù cái dự trữ họ chỉ là 7 triệu tấn mà thôi. Đó là cái điều rất là quan trọng, vì chúng ta nên hiểu, để tôi kể sơ sơ về cái kỹ nghệ đất hiếm, tại sao nó khó như vậy. Một cái kỹ nghệ hầm mỏ đó, đầu tiên là mình phải khai rừng phá đất, đúng không? Mình phải hạ rừng ra đất. Trong quá khứ đó là ngoài Việt Nam không có khả năng mà đi khai rừng phá rừng, rồi sau đó họ phải đào những cái thử nghiệm coi chỗ nào có đất hiếm nhiều xuống 6-7 thước. Là tại vì đó cái dự trữ đất hiếm nó không phải nằm ở một chỗ nó rải rác, nhưng mà họ muốn đào ngay cái chỗ nào mà có tập trung nhiều. Trong cái 17 nguyên tử này đó, không phải cục đá nào cũng có tất cả 17 nguyên tử. Có cục đá nó có loại nhiều, loại lẻ, có loại đất hiếm, loại nhẹ, có nghĩa là nó dễ hòa tan hơn, hay là loại nặng, nó có hai loại. Và khi mà đào ra cái để mà đất hiếm rồi đó, là khai rừng phá đá rồi, gọi là cào đi những cái đất mà ấy đó, là nó có cái ảnh hưởng môi trường. Rồi khi bắt đầu khai thác đào rồi đó, lại phải có một cái xưởng để mà thanh lọc, để mà chế tạo đất hiếm. Nó cái xưởng này nó đòi hỏi cái công nghệ rất cao mà Việt Nam không có và nhiều quốc gia không có. Thành ra đây là một cái đầu tư rất lớn, nhưng mà so với cái lượng thật sự ra 22 triệu đó, so với một cái kỹ nghệ hầm mỏ nó không bao nhiêu cả. Đất hiếm nó khác như than đá, nó khác như vàng, nó khác như dầu hỏa. Nó không phải ở một chỗ mà nó rải rác ra. Mà trong những cái đá đó 17 phong tử, có loại thì có loại này, có loại thì nói loại cọ. Cho nên họ phải gọi là tìm đúng chỗ và thanh lọc ra những cái đất hiếm nào có thể áp dụng nhiều vào cái công nghệ từ tính đó là 500 đó, xe điện hay tất cả này nọ. Và ví dụ như áp dụng công nghệ điện thoại di động cũng phải cần đất hiếm. Máy tính, màn hình của LCD, của TV, pin lưu trữ, pin mặt trời, tuộc pin gió, xe điện, máy MRI, X-ray, ngay cả tàu ngầm nguyên tử hạt nhân Virginia đó, mỗi một chiếc vậy cần 4.1 tấn đất hiếm. Những cái tàu khu trục đó của Hoa Kỳ cần tới 2.3 triệu tấn. Thành ra 2.3 tấn chứ không phải 2.3 triệu tấn. Và những thiết bị như quang học, nông nghiệp, nó vân 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 vân, nó rất là nhiều thôi. Thành ra đầu tư máy móc và cái công nghệ Việt Nam không có. Đó là cái lý do mà tại Việt Nam là bây giờ bắt tay với Blackstone Mineral để tiến hành thôi.
Vâng. Thưa giáo sư, thì ngoài cái điểm yếu về công nghệ của Việt Nam ra, vì chúng ta biết là cái mỏ ở Lai Châu, mỏ Đông Pao này nghe nói là cũng đã được khai thác từ 10 năm nay rồi, nhưng mà nó cứ ì ạch và nó cũng không hiệu quả. Thì ngoài cái điểm yếu về công nghệ ra thì Việt Nam còn yếu về cái gì khác không ạ? Chẳng hạn như là các cái quy định về quản lý khoáng sản chẳng hạn, nó có bị cứng nhắc quá, nó cũng gây khó khăn về luật chẳng hạn, hay là về con người, ví dụ như là ngoài công nghệ ra thì con người cũng thiếu đào tạo hoặc là không bắt kịp với thời đại. Thì những cái vấn đề này xin giáo sư phân tích thêm, và liệu là khắc phục được như thế nào? Con người liệu chúng ta có thể đào tạo kịp đủ nhanh không, hay là cuối cùng chúng ta mở mỏ ra thì người nước ngoài họ lại vào hết và công việc thì cũng không đến tay người Việt Nam?
Vâng, trong 10 năm qua đó, khi Việt Nam bắt tay với một cái hãng Nhật đó, để mà làm đó, thì không đi đến đâu, là tại vì khi họ đào tạo và họ chế đất hiếm ra chỉ có cái gọi là cái sản phẩm chỉ có 40% tinh khiết mà thôi. Nhưng mà cái tiêu chuẩn tiêu thụ là 95% tinh khiết khi mà họ sàng lọc ra. Thành nên nếu mà đào tạo mà chế tạo ra chỉ 40%, vô tình mình bán với cái dạng gọi là đất hiếm thô, có nghĩa là bán giá rất rẻ. Chỉ có đất hiếm tinh khiết mới bán giá cao, mới xứng đáng với cái đầu tư của máy móc. Và công nghệ Việt Nam không có, có nghĩa là cái technology không có. Chuyên gia đầu tư để hiểu về đất hiếm thì cũng chưa có, phải đào tạo những vị gọi là thạc sĩ tiến sĩ về hầm mỏ và đất hiếm đó, rất là ít, thành ra phải dùng công nghệ ngoại quốc. Và cái hệ thống hành chính như anh đã nói hay là tài chính đó, rất là rườm rà. Đầu tiên là phải gọi là cho phép khai thác rồi mỏ, rồi cái hầm mỏ đó phải được bảo vệ, rồi phải được đấu thầu để ai mà khai rừng phá thạch ra, rồi phải đi để mà đào đất để mà thăm dò chỗ nào là chỗ tốt. Nó dài dòng mà không đi đến đâu cả. Thành ra nhân lực hay hệ thống quản lý hay là rất là khó. Một cái công ty, theo kinh nghiệm của tôi trong cái kỹ nghệ hầm mỏ đó, khi mà bắt đầu, ví dụ như những người mà người ta gọi là geologist, những người chuyên gia về sản khoáng sản đất á, địa chất đó, những chuyên gia kỹ sư địa chất á, thì họ đi vào trong rừng, trong núi, ngay cả trên những cái ngọn núi đó, họ đào sâu xuống từng chỗ và sau đó họ làm một cái bản đồ là cái khoáng chất này nó nằm ở mấy sâu lòng ở dưới đất. Và đôi khi những cái khoáng chất này hiện tại Việt Nam thấy đó là 22 triệu, đó là khoáng chất nằm ở cái loại là phía trên thôi. Trong tương lai nếu mà khai thác thêm nữa, có thể chúng ta sẽ thấy rằng cái loại đất hiếm này nó nằm ở dưới lòng sâu ở đất mà đi, có thể đi xuống cái độ là 25-30 độ thì cái đó khai thác nó càng mắc mỏ hơn. Và đó là những cái khai thác mà hầm mỏ đi vào trong lòng đất chứ không phải là ở trên open pit quarry, đó là cái danh từ đó, khai thác ở trên cái đất khoáng
mỏ lộ thiên.
Dạ, mỏ lộ thiên đó. Thì đó là cái lộ trình mà Việt Nam đã trải qua, nó rất là chậm trễ. Bây giờ cộng tác với một công ty chuyên nghiệp là Bradshaw Mineral thì tôi nghĩ là nó sẽ tiến bộ nhanh chóng.
Vâng, thưa giáo sư, thì chương trình của chúng ta cũng đang được rất là nhiều người theo dõi, có tới 1.500 người đang xem ở ngay trên YouTube. Thì có những bạn thì có vẻ như là rất là hoài nghi và không tin tưởng vào năng lực của chính quyền, vì các bạn ấy bình luận rằng là cho chính quyền Việt Nam khai thác quản lý đến cát thì một hột cũng không nói, không còn. Rồi thì có bạn nói là bao nhiêu những cái mỏ trước đây đã khai thác, ví dụ như là than hay là sắt hay vân vân, thì đã xảy ra cái tình trạng là càng khai thác thì càng lỗ. Thì thưa giáo sư, tới đây với các cái đối tác nước ngoài họ vào Việt Nam, như chúng ta thấy là ví dụ như là trong cái mỏ ở Lai Châu này là đối tác của Nhật, thì liệu là các đối tác nước ngoài họ sẽ mang vào những cái cung cách quản lý và những cái công nghệ tốt đẹp ra sao để mà có thể không những là khai thác hiệu quả, bảo vệ môi trường mà lại còn có lãi ạ? Thì xin giáo sư phân tích về cái yếu tố gọi là vượt trội hoặc là kỹ nghệ cao của các cái đối tác nước ngoài.
Vâng, kỹ nghệ cao của đối tác nước ngoài đó, khai thác gọi là cái hầm mỏ đó hay là cái gọi là mỏ lộ thiên đó, thì thật sự ra nó không cần công nghệ cao cho lắm, chỉ cần là khoan lỗ và biết chỗ nào là tập trung để mua. Nhưng mà cái khác của cái đất hiếm là nó không không như than. Mình nhiều than, mình đúng cái chỗ than thì khai thác ra toàn là than không. Còn cái đất hiếm này á, nó có thể tập trung nhiều loại 17 phân tử, nó nằm gần gần với nhau nhưng mà nó rải rác, và khai thác đó thì cái công nghệ nó cũng trung thôi, không có cao. Nhưng mà cái công nghệ cao là khi đưa vào cái nhà máy lọc ra để phân tách ra để nó trở thành tinh khiết 95%, thì đó là công nghệ mà những công ty ngoại quốc có thể đem vào. Nhưng mà như là Trung Quốc trong quá khứ họ làm, Việt Nam cũng nên làm đó, là cho phép họ khai thác nhưng mà phải đòi hỏi là chuyển giao công nghệ trong cái thời gian đó, hay huấn luyện nhân viên mình với công nghệ trong thời gian ví dụ 5 năm đầu thì công nghệ họ, 7 năm, 8 năm là chuyển giao công nghệ. Một cái hầm mỏ như vậy đó, khai thác và sản xuất 10, 15 năm là chuyện rất là thường. Thành ra cộng tác với công ty ngoại quốc đó là cái điều cần thiết và đang xảy ra và cần phải tiếp xúc tiến thôi.
Vâng, thưa giáo sư, thì chúng ta như giáo sư và tôi cũng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đó là VOA là đài mà đưa tin và bình luận một cách công bằng, cân bằng và khách quan. Thì thưa giáo sư, ở đây chúng ta cũng không tôn vinh ai quá và cũng không gọi là dìm ai xuống, nhưng mà thưa giáo sư, xin giáo sư phân tích cho là liệu cái công nghệ của Mỹ thì nó có tốt trong cái lĩnh vực này không, và công nghệ của Trung Quốc thì thế nào? Bởi vì chúng ta thấy rằng là Trung Quốc thì họ đã sản xuất khai thác rất nhiều, còn Mỹ thì đến năm 2017 mới bắt đầu khai thác đất hiếm ở trên đất của Mỹ. Thì liệu rằng là công nghệ của Mỹ so với công nghệ của Trung Quốc thế nào, và nếu như Việt Nam hợp tác thì Việt Nam sẽ lại phải lệ thuộc vào Trung Quốc hay là có thể trông cậy vào những cái nước như là Mỹ hay các đồng minh của Mỹ để khai thác đất hiếm cho tốt?
Vâng, dựa trên những dự kiện mà tôi nghiên cứu đó, thì công nghệ mà khai thác về hầm mỏ và nhất là công nghệ về gọi là sàng lọc hay là thanh lọc để mà chế đất hiếm, chế ra đất hiếm mà trở thành có cái câu áp dụng cho kỹ nghệ đến 95% tinh khiết đó, thì Trung Quốc đứng đầu và họ đã đi trước Hoa Kỳ cả 5 tới 7 năm. Nhưng mà cái công nghệ của Hoa Kỳ cũng không có thể coi thường được. Thành ra cái quan trọng đây đó là mặc dầu cái công nghệ Trung Quốc là tiên khởi đi trước, nhưng mà Việt Nam không nên dùng cái công nghệ của Trung Quốc vì sẽ tùy thuộc Trung Quốc. Cái mục đích đây đó là tôn chỉ của quốc gia. Tôn chỉ của quốc gia như thế nào? Sở dĩ Việt Nam được chú trọng, thế giới nhìn vào là tại vì đó là quốc gia có 22 triệu tấn gọi là đất hiếm, đứng thứ nhì sau Trung Quốc, 44 triệu mà họ đã sản xuất cách đây 10 năm rồi. Bây giờ cái phần đất hiếm của họ cũng đã giảm xuống một phần rồi, trong khi Việt Nam hoàn toàn không khai thác. Mà nếu và đi vào với Trung Quốc thì họ sẽ siết chặt cái hệ thống thuê đất, và đất hiếm trở thành như là cái ưu tiên của họ để xuất cảng qua Trung Quốc, để rồi từ đó họ bán ra xuống ngoài. Đó là cái điều Việt Nam nên tránh. Và công nghệ mặc dầu của Trung Quốc đi trước Hoa Kỳ và thế giới về phân tách đất hiếm đó, nhưng mà chúng ta nên nhớ đó là một công nghệ mà bất kể đến ô nhiễm môi trường, người dân họ bị ô nhiễm không kể được, Việt Nam không chấp nhận điều đó. Và Việt Nam đã hợp tác với công ty Black Stone Mineral, nói rằng cái tiêu chuẩn mà khai thác hay là sàng lọc hay chế tạo đất hiếm là đi theo tiêu chuẩn của Âu Châu, với lại cái xuất mức ô nhiễm 0%. Chúng ta nên nhớ rằng khai thác đất hiếm nó có một cái hệ quả là tạo nên ô nhiễm, vì họ cũng dùng cái axit, chất axit rất nhiều. Thành ra trên phương diện gọi là tôn chỉ quốc gia là nên dùng công nghệ của Nhật hay là của, nhất là của Hoa Kỳ thôi.
Vâng, thì ở đây có một bạn là Châu Phạm, tôi đoán là tên là như vậy, bạn rất là tích cực comment từ nãy giờ, rất là nhiều ý kiến hay. Thì bạn ấy có nói rằng là Nhật Bản sẽ sớm đuổi kịp Trung Quốc về cái lĩnh vực khai thác đất hiếm. Thì giáo sư nghĩ thế nào? Chúng ta cũng biết là Nhật Bản thì chắc chắn là một đất nước có cái năng lực nghiên cứu chế tạo rất là cao, và đúng là nếu mà họ dồn sức vào thì có thể là họ sẽ đuổi kịp rất nhanh, mặc dù là họ không phải là nước có đất hiếm. Thì giáo sư nghĩ thế nào về khả năng của Nhật Bản?
Vâng, Nhật Bản thì luôn luôn là một cái, Nhật Bản hay là Đức Quốc là một cái, những cái hai quốc gia mà về công nghệ cao thì họ đi rất cao. Nhưng mà Nhật Bản có cái gọi là cái kinh nghiệm thực chất để mà khai phát hầm mỏ thì không có nhiều, là tại vì đất đai của Nhật Bản là một cái đất đai, một cái đảo quốc mà gần như là không có một cái tài nguyên thiên nhiên gì đáng kể cả. Họ nhập cảng gần hết tất cả, từ dầu hỏa cho tới than đá cho tới tất cả mọi chuyện hết, ngay đất hiếm. Mà một những quốc gia như mà bên Nam Mỹ thì họ khai thác đất hiếm rất nhiều, hay là có khai thác hầm mỏ nhiều, nhưng mà công nghệ họ không cao. Thành ra chung quy lại vẫn là Mỹ hay là Đức mà thôi. Thì công nghệ thì vẫn là công nghệ, nhưng mà cái gọi là cái kinh nghiệm khai thác đất hiếm nó khác. Cái kinh nghiệm khai thác những rọ mỏ khác, như tôi đã trình bày, than đá, dầu hỏa hay vàng hay bất cứ cái gì đó, hay là đồng hay gì đó, nó tập trung một chỗ, còn đất hiếm là nó rải rác ra chung quy, và nhà máy nó rất là đắt tiền. Đó là cái gọi là cái nhận định của tôi.
Thì ở đây chúng ta thấy gần đây nhất là có một cái bài báo của Nikkei, họ nói rằng là năm 2021 thì cái nhu cầu trên toàn cầu về đất hiếm là 125.000 tấn, và đến năm 2030, tức là còn không xa nữa, chỉ có 7 năm nữa thôi, thì cái nhu cầu này dự kiến là sẽ tăng hơn gấp đôi, là đến 315.000 tấn. Thì vậy là cái điều này có thể nói rằng nếu như mà Trung Quốc họ vẫn cứ bế quan tỏa cảng, họ vẫn cứ làm cao, tức là họ bắt thế giới lệ thuộc vào họ, thì chắc chắn là các nước họ sẽ đổ dồn đến Việt Nam để khai thác. Thì cái điều này nó sẽ tạo ra những cái tiềm năng cũng như là những cái triển vọng rất là tốt đẹp cho Việt Nam nếu như Việt Nam khai thác được tốt. Thì thưa giáo sư, ngoài mỏ ở Đông Pao Lai Châu ra đấy, thì Việt Nam còn có những cái nơi nào khác cũng có đất hiếm và cũng sẽ có thể phải mở ra để khai thác để mà phục vụ thế giới, thì giáo sư có cái thông tin gì về vấn đề này?
Vâng, đại đa số đất hiếm theo bản đồ cho thấy đó, là chúng ta hãy nhìn Việt Nam đó, cái lãnh thổ nó như thế này, là Việt Nam đó nằm ở cái đoạn này, Trung Quốc ở bên này, Lào phía bên này, thì Lai Châu là ở Lào, Trung Quốc ở đây. Vâng, đó. Thành ra Lai Châu là rất là lớn như chúng ta đã trình bày, mà kế đến đó là Lào Cai, và Yên Bái cũng là sát cạnh với lại
vâng,
Lai Châu,
đều là đông ở tây bắc của Việt Nam.
vâng, tây bắc Việt Nam đó. Thành ra ba cái vùng đó cái lợi thế là dân rồi dân cư không có đông đảo cho lắm, phần nhiều vẫn còn rừng rậm hay là cây cối, thành ra khai thác cũng khá dễ dàng. Nhưng mà trong quá khứ đó, trong 10 năm về trước đó, khi mà họ dùng những cái giàn khoan của Nga đó, là họ kéo giàn khoan mà họ phải dùng mấy con trâu để kéo giàn khoan đi từ chỗ này chỗ nọ, nó rất là chậm trễ. Thành ra cái công nghệ của Nhật, của Hoa Kỳ hay Đức đó, bây giờ họ đưa máy cày vô, họ kéo giàn khoan, họ chuyển giàn khoan bằng trực thăng hay là họ đến từng chỗ và họ khoan thử, và từ đó họ khai thác nó nhanh chóng hơn là trong quá khứ. Thành ra đó là những cái điểm mà tôi nghĩ rằng 22 triệu tấn bây giờ chỉ là giai đoạn sơ khởi mà thôi. Con số đó còn và có thể gia tăng. Đó là những cái dự trữ lộ thiên, open pit quarry. Còn những cái lộ mà đất hiếm mà nó có thể dưới lòng đất, đi sâu xuống lòng đất đó, thì trong tương lai có thể còn khai thác thêm nữa hay là khám phá ra nữa thôi.
Vâng, ngoài ở phần miền Bắc và cụ thể là Tây Bắc Việt Nam thì liệu là Việt Nam còn có những cái mỏ nào khác ở các cái vùng đất khác không thưa giáo sư?
Tôi thì tôi không biết những cái chỗ khác nó có đáng kể, nhưng mà sở dĩ đó, những cái hầm mỏ ở miền Bắc, Tây Bắc của Việt Nam đó, là thật sự đó là một cái dải hầm mỏ nó chạy dài từ bên Trung Quốc qua. Chúng ta phần nhiều thấy ngày đá vôi cũng vậy, đá vôi là một hầm mỏ nó chạy chung với nhau, nó chạy từ xuyên biên giới từ quốc gia này quốc gia nọ với nhau. Khi trái đất gọi là chuyển mình để mà chuyển hướng nó tạo ra những cái đất hiếm đó thì nó tạo ra, nó đẩy những cái đất hiếm nó lên trên mặt đất ở một cái vùng nào đó nó nhiều hơn là những vùng khác thôi.
Dạ vâng, như vậy thì có vẻ như là cái vùng đất Tây Bắc sẽ là cái trọng điểm chính về sản xuất đất hiếm. Và thưa giáo sư thì chúng ta cũng đã có nói sơ qua là cái đất hiếm này nó liên quan đến chip, thì các cái hãng chip trên thế giới, chúng ta biết là Mỹ thì rất là giỏi về thiết kế chip, nhưng mà sản xuất chip thì lại đẩy cho các nước khác làm, chẳng hạn như là Hàn Quốc hay là Đài Loan. Và các cái hãng này thì trong thời gian vừa qua cũng có những cái lo ngại về địa chính trị, cạnh tranh địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như là có cái khả năng xảy ra việc Trung Quốc tấn công Đài Loan, nên họ cũng đang đa dạng hóa cái nơi sản xuất, họ chuyển các cái nhà máy đi các nơi khác, như là Đài Loan thì xây dựng nhà máy ở ngay như là ở Mỹ, rồi xây dựng nhà máy ở Đức. Và không biết rằng là các cái hãng đó họ có tính đến đem các cái nhà máy đến Việt Nam không ạ? Liệu là nếu mà họ đem đến Việt Nam thì nó sẽ mở ra cái tương lai gì tốt đẹp cho người Việt và cho kinh tế Việt Nam?
Vâng, như quý vị biết đó, là Việt Nam hiện tại đã có sản xuất chip, ngoại trừ Viettel, đó là công ty của Việt Nam sản xuất chip cái loại công nghệ thấp. Thì những công ty lớn mà sản xuất chip như quý vị biết đó là Intel, là có một cái sản xuất gọi là thử nghiệm và sản xuất chip gọi là nghiên cứu lớn nhất toàn cầu nằm ở tại Sài Gòn. Và những công ty khác như là Amkor hay là Osemi là tuyên bố là sẽ đầu tư ở Đồng Nai. Và chưa kể đến trên 30 mấy cái dạng gọi là đầu tư chip, vốn đầu tư chip ở tại Việt Nam. Nhưng mà cái công nghệ chip đó, nó rất quan trọng, là tại vì đó, đầu tiên đi vào cái công nghệ chip, đầu tiên như tôi đã trình bày, sản xuất chip không phải là chỉ sản xuất chip, nó phải có chất bán dẫn một phần, gọi là quy mô tích hợp là integrated circuit semiconductor, thì trong đó có chất đất hiếm. Quy mô tích hợp integrated circuit là máy móc và cái xưởng đó, thì ba cái phần đó phải hợp kết tạo với nhau. Và công nghệ, tôi nói sơ sơ về cái công nghệ chip, quốc gia nào tiên khởi và quốc gia nào đi xa. Trung Quốc thì họ sản xuất chip gọi là dạng thấp rất là nhiều, nhưng mà chip, cái trung diện chip là cái chất bán dẫn rất quan trọng, mà trong đó đất hiếm rất quan trọng, là tại vì cái hệ thống chuyển điện và hệ thống chuyển cái chip càng sản xuất càng nhiều, càng lâu năm thì lại nó càng nhỏ, nó càng mạnh mà lại càng rẻ hơn. Ví dụ như người ta đo lường chip ở cái dạng nó gọi là nanometer, thì đó, cái công nghệ của Trung Quốc gần đây thôi, mới tuần rồi hay 2 tuần rồi, họ tuyên bố rồi họ đã đột phá được cái chip 7 nanometer. Đó là cái công nghệ mà thế giới tự do đã tổ chức 15 năm rồi, 10 năm rồi. Mà họ mới đột phá được thôi, 7 nanometer. Trong khi đó, cái chip mà của thế giới tạo ra đó, là ví dụ như hiện tại đó, là Samsung với IBM với TSMC đã tổ chức 2 nanometer rồi. Trong khi Trung Quốc mới đột phá được 7 thôi. Và 3 nanometer thì Samsung đã tổ chức cách đây 1 năm rồi. 4 nanometer Samsung đã tổ chức lâu rồi. 5 nanometer đã tổ chức lâu rồi. Và những cái quốc gia, ví dụ như cái so sánh, cái khác biệt giữa 5 nanometer và 7 nanometer đó, mà Trung Quốc mới vừa gọi là đột phá, tuyên bố là sản xuất được đó, cái năng suất, cái khả năng của cái chip đó, nó nhỏ hơn gấp đôi và nó mạnh gấp đôi giữa 5 và 7. Chưa kể đến là thế giới đang đi về xuống số 2, số 3 nữa thành. Thành ra, đất hiếm là một cái điểm rất là quan trọng trong cái phần đó. Mà rất hấp cần thì tinh thiết thì cái sử dụng sao. Mà gần đây một cái bàn luận lý thú mà nó hơi lạc đề đó, tôi xin đưa vào, là Hoa Kỳ gần đây đã khám phá ra một cái chất bán dẫn. Như quý vị biết là chất bán dẫn là dùng silicon rất là nhiều. Tại đó là tại sao Hoa Kỳ gọi là Silicon Valley, đó là thành phố gọi là thung lũng silicon, là tại vì đó là cái chỗ chất bán dẫn của Hoa Kỳ. Họ dùng silicon. Gần đây Hoa Kỳ khám phá ra một cái chất mà nó gọi là gấp 10 lần Silicon Valley của trường đại học MIT vừa khám phá ra, nó gọi là Cubic Carbon Arsenide. Mà nếu điều này khám phá và tổ chức được thì nó sẽ gấp 10 hay 15 lần cái khả năng của silicon. Thành ra cái kỹ nghệ này nó tiến triển mỗi năm nó theo cái hệ thống lũy thừa chứ không phải là nhân nữa thôi. Thành ra đó là lý do mà Việt Nam cần phải đi về kỹ nghệ này.
Nhưng mà vấn đề của Việt Nam đó là, như có một cái bản tin chính đài VOA cũng đã đưa rồi, đó là đào tạo kỹ sư trong cái ngành chip này thì là vẫn còn rất là thiếu. Thì cái việc mà để tăng cái nguồn nhân lực cho cái ngành này phải thay đổi như thế nào? Phải ai có thể giúp được?
Vâng. Việt Nam hiện tại cho ra trường mỗi năm khoảng 5.000 kỹ sư phần cứng, có nghĩa là hardware engineer, và 5.000 kỹ sư phần mềm là software engineer. Nhưng mà kỹ sư phần mềm nó khác là kỹ sư về vi tính. Việt Nam gần như không có đưa ra đáng kể nào cả. Đó là cái địa hạt mà Việt Nam cần phải đào tạo. Thì đào tạo một kỹ sư, quý vị biết là ít lắm, bắt đầu bây giờ thì 4 năm sau mới có kỹ sư ra trường. Thì đây là cái lý do mà Việt Nam cần gửi đi ra ngoại quốc đào tạo rất nhanh. Với những cái đòi hỏi hay là bó buộc là những kỹ sư này phải trở về nước để phục vụ. Đó là những điều kiện bắt buộc và tạo ra cái những trường đại học. Như tôi đã trình bày, Việt Nam cần tạo ra cái bằng tú tài về chất bán dẫn, bằng cán sự đại học 2 năm về chất bán dẫn, về kỹ sư về chất bán dẫn, thạc sĩ về chất bán dẫn và tiến sĩ về chất bán dẫn để đi kịp. Thì như quý vị biết là khi mà kỹ nghệ chất bán dẫn đi về hay là kỹ nghệ sản xuất chip đó, cái thời gian đâu phải là nay mai là làm được liền đâu. Hiện tại đó là những công ty đó là vốn đầu tư ngoại quốc, nhưng mà muốn đào tạo ở Việt Nam đó là 4-5 năm, thì cái thời gian đó nó cũng đi tuần hoàn với cái thời gian giáo dục mà phải được cải tổ. Cộng thêm khai thác một cái hầm mỏ đất hiếm đó, từ cái lúc mà gọi là khai thạch phá rừng ra để mà tìm đất hiếm đó, thêm nữa đó, hay là đào xuống đó để mà chế tạo đó, thiết lập một nhà máy đó, tối thiểu là từ 2 đến 3 năm. Thành ra những chương trình này nó đúng thời hạn, nó có thể đi song song với nhau. Để mà trong vòng 4-5 năm nữa thì đây có thể là cái đất vàng để cho kỹ nghệ về chất bán dẫn và chip để và bắt đầu tiến nhanh hơn thôi.
Thưa giáo sư, trở lại đất hiếm và so sánh với Trung Quốc một chút, tức là chúng ta biết rằng là Trung Quốc thì đang chiếm, ở cái thời điểm năm 2022 là họ chiếm 70% cái lượng đất hiếm mà xuất khẩu ra thế giới. Thì cái số đó là họ mang về bao nhiêu tiền cho Trung Quốc ạ? Và liệu thì Việt Nam bao nhiêu năm nữa có thể đạt được cái con số đó? Bởi vì Việt Nam tuy là trữ lượng bằng một nửa thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta khai thác tốt thì chúng ta cũng thể xuất khẩu được rất nhiều, đúng không?
Vâng, đúng như vậy. Bây giờ cái quan trọng hơn hết á, là phải có những nhà máy rồi từ đó. Tại vì đó, trong cái thời gian ít ra là 5 năm nữa, thế giới vẫn tùy thuộc vào đất hiếm, mà Trung Quốc cũng không có thể gọi là siết chặt cái hệ thống đất hiếm mà không bán cho ngoại quốc, là tại vì tại sao? Cái đầu tư của họ rất là lớn về đất hiếm, cái máy móc của họ cũng phải được tân tiến, cứ 2-3 năm là phải thay máy mới, thành ra cái lượng nó không có nhiều, nhưng mà cái số tiền kinh doanh nó rất nhiều. Thành ra đất Trung Quốc hiện tại là cũng cần buôn bán ra ngoài, mặc dầu họ siết chặt chỗ này, họ siết chặt chỗ kia để phản ứng chính trị, để mà lên tiếng nói là chống đối Hoa Kỳ, là siết chặt công nghệ chất bán dẫn vào Trung Quốc, hay là siết để họ làm áp lực mà thôi. Ví dụ như hiện tại đó, trong cái kinh nghệ ship hiện tại đó, ở năm 22 đó, thật sự kinh nghệ ship buôn bán chỉ có 8 tỷ đô la. Thật sự trong một cái kỹ nghệ mà 8 tỷ đô la về đất hiếm, đó là con số rất là nhỏ, nó tương đối rất nhỏ toàn cầu. Nhưng mà họ tiên đoán rằng con số 8 tỷ này sẽ gia tăng lên khoảng 15 tỷ trong 2030, thì cũng là nhỏ, trong một kinh nghệ như vậy là nhỏ. Nhưng tại vì cái lượng nó rất là ít, mà cái đầu tư máy móc rất nhiều, thành ra Trung Quốc có siết chặt nhưng mà họ không hoàn toàn gọi là đóng cửa hết. Tại vì trong 3 năm nay Hoa Kỳ, Nhật Bản, bao nhiêu thứ quốc gia họ đã tìm cách để mà vận động những quốc gia khác, rồi bằng cớ rằng bên California đó, Mountain Pass đó, là họ bắt đầu xúc tiến rất là nhanh rồi, nhưng mà bị chậm lệ trễ vì 2020 là COVID-19, cho nên năm đó kể như chậm trễ, họ bắt đầu từ 2019 rồi. Thành ra nó có nhiều giải pháp khác thôi.
Vậy thì cái con số tiền nếu như Việt Nam mà khai thác và bán đi được vài tỷ đô la thì chắc là nó cũng không phải là quá lớn, nó không làm thay đổi gì đất nước hay như thế nào.
Vâng, đúng như vậy. Buôn bán đất hiếm nó không phải là nó thay đổi vận mệnh cho GDP của Việt Nam. Nhưng mà sản xuất chip hay là chất bán dẫn sẽ thay đổi vận mệnh. Ví dụ như Đài Loan là một cơ công ty duy nhất thôi, TSMC là một công ty mà sản xuất trên 80% chất bán dẫn và chip công nghệ cao nhất toàn cầu. Cái một công ty đó nắm chủ chốt 15% GDP của Đài Loan. Quý vị thấy con số nó khổng lồ như thế nào. Thành ra trong cái kinh tế của Việt Nam khoảng trên 400 tỷ đô la, thì bây giờ 10% Việt Nam là 40 tỷ đô la không thể được, là tại vì cái gọi là nguyên kỹ nghệ toàn cầu có 15 tỷ mà nó là 5 năm về sau, chứ không phải là bây giờ nữa. Thành ra đất hiếm chỉ là một cái vị thế chiến lược mà Việt Nam cần phải nắm để cho thế giới nhào vào Việt Nam, và kỹ nghệ gọi là chất bán dẫn nhào vào Việt Nam, kỹ nghệ ship về họ để họ thay thế cái chuỗi cung của Trung Quốc, đó là bàn đạp, chứ không phải là cái mục đích tối hậu thôi anh.
Vâng, ở đây thì vì là chúng ta có rất là nhiều bạn đang theo dõi qua Facebook và qua YouTube, và các bạn cũng bình luận cũng rất là rôm rả, hàng trăm lời bình luận. Thì có một bạn muốn đặt câu hỏi, bạn đặt câu hỏi là muốn so sánh cái chuyện cái tầm quan trọng của đất hiếm so với cả dầu khí, dầu hỏa, thì xin giáo sư đưa ra câu trả lời.
Vâng. Như quý vị biết, Việt Nam sản xuất dầu khí, dầu hỏa nhưng một cái phần tỷ lệ của GDP nó không bao nhiêu, và mỏ vịnh của dầu hỏa của Việt Nam đó, mặc dầu đang muốn cộng tác với lại Ấn Độ để khai thác thêm ở biển Đông đó, đang bị Trung Quốc làm khó khăn, nhưng mà cái dầu hỏa nó đứng tại chỗ. Những khai thác dầu hỏa, trừ khi tìm thêm dầu hỏa ở biển sâu, bây giờ chưa thấy thêm. Nhưng mà cái đất hiếm nó quan trọng, như tôi đã trình bày, vì nó là cái con đường dẫn cái kỹ nghệ chất bán dẫn, nó dẫn đi đến kỹ nghệ ship. Mà quý vị biết rằng khi mà một quốc gia mà nắm chủ cái gọi là cái chuỗi cung của đất hiếm, là cái công nghệ như tôi đã trình bày đó, là công nghệ không phải là cho chất bán dẫn không, mà là công nghệ cho tất cả những cái gọi là yếu tố quốc phòng. Ví dụ như tàu ngầm của Hoa Kỳ cũng cần đất hiếm, mà Việt Nam là đứng thứ nhì, và phi cơ mà tân tiến gọi là tàng hình F-35 cần đất hiếm, hay là tất cả những cái gì khác đó, thì nó đưa lên một cái sự bảo vệ an ninh quốc gia, lãnh thổ, Tại giống như là Đài Loan bây giờ đang được thế giới tuyên bố bảo vệ không bị xâm chiếm của Trung Quốc, không phải vì họ yêu thương Đài Loan mà là vì TSMC, một cái công nghệ mà thế giới tùy thuộc. Thì Việt Nam bây giờ trời cho đã có đất hiếm rồi, phải khai thác để chi? Đó là cái bàn đạp để kêu dụ cái gọi là cái công nghệ chất bán dẫn, thì cái gọi là cái so sánh giữa dầu hỏa và chất đất hiếm và chất bán dẫn không thể so sánh được, nó gấp gấp thập lần, thưa anh.
Vâng, nhân giáo sư nói đến cái bàn đạp và cái đòn bẩy, thì theo giáo sư, Việt Nam liệu là có phải cũng đang, nếu mà chúng ta nghĩ một cách gọi là không tích cực lắm, thì liệu Việt Nam có phải là cũng đang bị sử dụng như một đòn bẩy không? Bởi vì là ví dụ như thế giới họ dọa Trung Quốc ở đấy, ông cứ đóng cửa đi, về chúng tôi có người khác thay thế là Việt Nam chẳng hạn, thì thành ra ông Trung Quốc ông sợ quá thì ông lại phải mở cửa vào xuất khẩu, thế lúc đó mọi người lại không chú ý nhiều đến Việt Nam nữa, thì giáo sư nghĩ thế nào? Hoặc hay là ngược lại, là chắc chắn là họ sẽ đóng cửa lại với Trung Quốc và họ sẽ đẩy mạnh với Việt Nam 100% để dứt điểm là không bị lệ thuộc vào Trung Quốc nữa, thì giáo sư nghĩ về hai cái khả năng này là như thế nào?
Vâng, chắc chắn là Trung Quốc họ sẽ làm như vậy, họ cho đi bán lại hay là họ đóng cửa, họ bán nhiều bán ít để là cái vị thế để mà họ đưa lên cái thông điệp, hay là họ gọi là thương lượng để mà làm áp lực cho những quốc gia khác. Ví dụ như hai cái chất mà germanium đó và gallium đó, họ đã gọi là tập trung ba cái công ty lớn vào một chỗ và họ bắt buộc tất cả những cái kỹ nghệ nào mà muốn xuất cảng phải xin giấy phép, thì đó chứng tỏ rằng họ siết chặt bất cứ lúc nào. Thành ra người ta không biết là Trung Quốc khi nóng khi lạnh không nó như thế nào, nhất là trong cái chiến trường hay là chính trị gọi là căng thẳng với Hoa Kỳ. Đó gọi là khai thác đất hiếm và chế tạo đất hiếm trở thành một cái chất mà có thể áp dụng vào công nghệ đó, nó đòi hỏi cái thời gian là 4 hay 5 năm chứ không phải là một sớm một chiều mà có thể được. Thành ra một khi mà những quốc gia bắt đầu đầu tư vào và họ đầu tư vào thì đó là cái đầu tư lâu dài. Trung Quốc bán nhiều bán ít thì nó ảnh hưởng đến cái giá thị trường, nhưng mà cái đầu tư về máy móc, đầu tư về khai thác đó họ đã làm rồi là họ phải đứng tại chỗ và tiếp tục làm chứ họ không thể ngừng được thưa anh.
Vâng, và chúng ta thì đã nói khá nhiều về Mỹ và Nhật, nhưng mà giáo sư nghĩ thế nào về cái khả năng đầu tư và khai thác của Úc vào Việt Nam? Vì bản thân Úc cũng là một nước có cái mỏ đất hiếm rất là lớn, có trữ lượng đất hiếm rất là lớn. Và chúng ta cũng biết là công nghệ khai khoáng của Úc thì cũng rất là mạnh. Thì giáo sư phân tích thêm về cái đối tác này. Và chắc chắn là Úc thì là một đồng minh của Mỹ rồi. Cho nên là đối tác này mà đầu tư ở Việt Nam thì cũng sẽ là có lợi. Và đồng thời cũng là càng tăng cường cái mối quan hệ của Việt Nam với Mỹ và đồng minh của Mỹ. Thì giáo sư phân tích về cái công nghệ thế mạnh vân vân của Australia.
Vâng. Úc như quý vị biết là một cái lục địa mà đất đai nó rất rộng, cho nên cái kỹ nghệ về khai thác khoáng sản hay hầm mỏ nó rất là nhiều và nó rất là tân tiến. Đó là một đối tác mà Việt Nam có thể tham gia được. Tuy nhiên cái khả năng tài chính những công ty Úc nó không mạnh như những cái quốc gia khác. Cái khó khăn của khai thác đất hiếm đó là cái lượng nó không có nhiều. Cái lượng nó rải rác ra một cục đá này nó có thể có 4-5 cái gọi là nguyên tố hóa học, có lượng đá khác thì 13-14 cái nguyên tố hóa học, nó rải rác ra mà không bao nhiêu, phải sàng lọc để mà cho cái nhà máy rất là mắc tiền chứ không phải những nhà máy mà như là khai thác than đá. Thành ra cái đầu tư máy móc đó, nó phải tinh tiến và nó sản xuất với cái phẩm nhiều hơn là cái lượng. Úc chắc chắn là một cái đối tác có thể được khai thác, ngoại trừ Hoa Kỳ, Nhật Bản hay là Đức nữa thôi.
Thưa giáo sư, thì xin được hỏi thêm giáo sư là ở ngay gần khu vực trong khu vực châu Á thì chúng ta thấy là cách Việt Nam không xa là Ấn Độ. Ấn Độ thì sẽ được biết là có cái lượng trữ lượng thì cũng phải lên đến 7-8 triệu tấn.
Được.
Nhưng mà tại sao Ấn Độ lại không được nhắc nhiều đến tên trong cái việc khai thác đất hiếm này để làm đối trọng và để thoát khỏi cái sự lệ thuộc của Trung Quốc? Liệu là do là có cái điều kiện gì ở đó nó khó khăn hay sao, hay là như thế nào mà người ta lại không chú trọng lắm đến Ấn Độ mà lại có vẻ như mọi người đang dồn vào Việt Nam nhiều?
Vâng, như quý vị biết, Ấn Độ là một cái lãnh thổ rất lớn, nhưng mà phần nhiều kinh tế của Ấn Độ đó hay là khoa học của Ấn Độ, họ chú trọng vào IT, họ chú trọng vào chế tạo thuốc men, họ chế tạo vào những điều khác, và cái kỹ nghệ mà khai thác hầm mỏ nó như là một cái kỹ thể gần như là làm cho đủ để mà cung cấp cho Ấn Độ thôi. Và những công ty Ấn Độ mà đi để giúp cho Việt Nam nó xa vời quá. Thành cho nên tôi chưa có dịp nghiên cứu sâu xa hơn tại sao không phải là đối tác mà được đề cập nhiều. Nhưng mà nhìn vào cái kinh tế vĩ mô của Ấn Độ đó, thì cái kỹ nghệ hầm mỏ không phải là cái trọng tâm của chú ý của tôn chỉ quốc gia của họ thôi.
Vâng, thưa giáo sư thì chúng ta cũng đã được hơn 55 phút và thời gian của chương trình nhiều nữa, nhưng mà có thể nói rằng là đang có 2.440 người xem trên YouTube và chắc chắn là trên Facebook thì cũng rất là đông, và lượng bình luận thì cũng rất là vui và đông, rất là nhiều nhiều bạn khen chương trình thì rất là cảm ơn quý vị các bạn. Chương trình của chúng tôi thành công, ngoài kiến thức và chuyên môn của giáo sư ra thì chắc chắn là cũng có cái phần do cái sự theo dõi của quý vị và ủng hộ quý vị rất nhiều, là rất là cảm ơn giáo sư và cảm ơn quý vị. Thì xin được hỏi giáo sư câu hỏi cuối, câu hỏi này cũng là của một bạn độc giả. Thì bạn ấy nói rằng là đất hiếm của Mỹ thì không thiếu nhưng mà không khai thác vì là để bảo vệ môi trường cho con cháu. Thì dường như đấy câu này cũng có thể nó có cái phần đúng là bảo vệ môi trường, nhưng mà nói rằng là đất hiếm của Mỹ không thiếu thì có vẻ là như là sai, thì xin giáo sư giải thích làm rõ thêm cái thông tin này.
Vâng, ở bên Hoa Kỳ đó, đất hiếm nó chỉ có một cái vùng thôi, đó là ở bên California, ở miền bên phía phía east đó, phía phía đông của California đó, là cái gọi là cái đất hiếm, nhưng mà cái dự trữ nó không nhiều. Và trong thập niên về trước đó, khi khai thác đất hiếm và khi thấy họ đã làm gọi là ô nhiễm môi trường, và họ đã bị cơ quan EPA phạt rất nặng, và từ đó họ quyết định họ đóng cái hầm mỏ đó trong một thời gian rất lâu, vì họ thấy rằng mua đất hiếm ở Trung Quốc nó rẻ hơn và nó dễ dàng. Lúc đó Trung Quốc là một quốc gia thân thiện, thành ra đó là một cái nhìn thiển cận. Nhưng mà công nghệ họ có, và cái dự trữ họ không phải là họ cố tình là họ dự trữ cho con cháu hay là ô nhiễm, vì cái áp lực của cơ quan EPA là cơ quan gọi là thống lĩnh về cái luật lệ về môi trường bị ô nhiễm, cho nên họ đóng cửa, không đầu tư bài máy móc nữa. Đó là một lý do. Nhưng mà Trung Quốc đó, quý vị biết là trên 150 thành phố lớn của Trung Quốc, cái mức ô nhiễm nó trên mọi phương diện, nó không thể tưởng tượng được, từ từ không khí, từ nước, từ đất, cái gì nó cũng ô nhiễm, cho nên họ khai thác bên đó rất là rẻ, cho nên Hoa Kỳ họ mua, thế giới họ mua, và họ đi rất là xa, họ biết đất hiếm là điều quan trọng, họ tiếp tục họ đầu tư. Mà bây giờ muốn thế giới mà muốn thay thế để mà gọi là cái chuỗi cung của Trung Quốc về đất hiếm á, là phải đầu tư tới 30 tới 50 tỷ đô la cũng không thay thế được trong vòng 5 năm. Thì đó là con đường mà Trung Quốc họ đi xa. Thành ra đó là cái lý do mà mình là người Việt Nam với cái gọi là cái công nghệ mà chú trọng là đưa chất bán dẫn ship về Việt Nam, mà lại có trời cho đất hiếm là cái dự trữ lớn thứ nhì, đó là cái điều mà trời cho thôi, không ai cho được cả. Đứng thứ nhì mà có thể con số nó còn gia tăng 22 triệu, thì đó là một cái điều mà nếu khai thác đúng, đó là một cái gọi là cái bảo vệ gọi là lãnh thổ của Việt Nam còn quan trọng hơn là vũ khí chiến tranh hay vũ khí chiến thương nữa thôi.
À, với những câu trả lời vừa rồi của giáo sư tiến sĩ thì tôi tin rằng là nếu như quý vị và các bạn theo dõi đầy đủ chương trình thì quý vị và các bạn cũng đã có một cái bức tranh toàn cảnh về cái tầm quan trọng của đất hiếm đối với thế giới và đối với Việt Nam nói riêng, cũng như là những cái lợi ích sống còn không những chỉ là về kinh tế và cả về an ninh quốc phòng đối với Việt Nam. Thì chúng ta cũng hy vọng rằng là đất nước Việt Nam, đặc biệt là những người lãnh đạo của Việt Nam sẽ khai thác thật tốt những cái thế mạnh này để mang lại những điều tốt đẹp cho người dân cũng như cho tương lai của đất nước. Và một lần nữa thì xin cảm ơn giáo sư đã đưa ra những câu trả lời rất hay và rất là nhiều thông tin. Và một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình một cách tích cực, đưa ra những lời bình luận thú vị và những lời khen ngợi cho chúng tôi. Và xin cảm ơn anh Đông Hải là người đã giúp chúng tôi về mặt kỹ thuật để cho chương trình diễn ra suôn sẻ và mang lại sóng cũng như là âm thanh hình ảnh. tốt đẹp đầy đủ đến quý vị và các bạn. Xin được dừng chương trình ở đây và xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ, xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại giáo sư cũng như quý vị và các bạn trong tuần tới.
Vâng, trước khi kết thúc tôi xin lược kê lại một lần nữa vì cái đề tài đất hiếm là một cái đề tài khá là chuyên môn và rất là có yếu tố hóa học trong đó, nhưng mà chung quy là quý vị biết là đất hiếm là một cái công nghệ rất cao mà nó được dùng trong điện tử, trong quang điện laser, trong siêu dẫn, trong chất phát quang, trong chất 500, và nó áp dụng trong gọi là pin mặt trời, xe gọi là xe điện tuột pin, pin xe ô tô, và ngay cả quốc phòng như tôi đã trình bày là những chiếc tiềm thiểu đỉnh hay là những chiếc chiến hạm của Hoa Kỳ hay là chiếc máy bay tàng hình F-35 cũng có. Thì nó đa dạng, Việt Nam nên tự hào có một cái tài nguyên như vậy và tiến triển và lâu dài để bảo vệ và khai thác để trong tương lai không bị đe dọa an ninh quốc phòng, nhất là ở biên giới với Trung Quốc. Thưa quý vị, xin kính chào.
Vâng, với sự theo dõi của quý vị và nếu quý vị yêu thích cũng như là ủng hộ thì xin quý vị hãy share những chương trình này đến nhiều bạn bè, và chúng tôi xin dừng ở đây và xin chúc quý vị và các bạn cũng như giáo sư có những ngày nghỉ cuối tuần tốt đẹp, hạnh phúc bên người thân.
Vâng, nếu quý vị đăng ký thì quý vị sẽ được thông báo những cái chương trình về kinh tế mà chúng tôi bàn luận hàng tuần. Xin kính chào, hẹn vào tuần sau.
Xin tạm biệt.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.